Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đã nhiều năm qua, đến mùa kỷ niệm đại sư của tổ đình Giác Nguyên, thì hòa thượng chủ trì điều thương tưởng. Do đó tôi có cơ hội chia sẻ pháp hội với các quý Phật tử tại gia. Đại hội kỷ niệm năm 2018 đánh dấu 34 năm ngày mất của đại sư. Lẽ ra tôi phụ trách vào ngày 28 tháng 9 2018, nhưng vì hội thảo Ban Hoằng Pháp Trung ương ở 15 tỉnh Tây Nguyên diễn ra tại Nha Trang, mà tôi là phó chủ ban, không thể không có mặt. Và do vậy pháp hội được về vào ngày hôm nay. Chủ đề tôi chính chia sẻ với đại chúng là vượt qua các trở ngại xã hội. Trở ngại xã hội thường diễn ra đối với các mối quan hệ tối thiểu từ hai người trở lên. Khi mà giữa ta chủ thể ứng xử và những người khác khách thể tương quan không hiểu nhau, không cảm thông nhau, dẫn đến các bất đồng và đào sâu sự ngăn cách. Các vấn nạn xã hội theo đó có mặt, làm cho cả hai bên đó ngột ngạt như là ở trong địa ngục. Trở ngại xã hội không chỉ xảy ra đối với những người khác lý tưởng chính trị, khác lý tưởng tôn giáo, khác lý tưởng xã hội. Nó xảy ra ngay cả đối với vợ và chồng, cha mẹ và con cái, anh chị em, thậm chí những đồng chí, đồng đội đã từng chia ngọt xẻ bùi. Rồi đến một lúc nào đó đó, các bất đồng đó không thể hàn gắn được đó, trở thành như là quả bóng bị nổ tung. Để vượt qua các trở ngại xã hội đó, chúng ta cần phải nhận diện các nguyên nhân trở ngại chính. Bài kinh Chuyển Pháp Luân được Đức Phật thuyết giảng cho 5 người bạn đồng tu tại Vườn Nai gần sông Hằng huyền bí và thiêng liêng của những người theo Bà La Môn giáo đó. Thực chất là phương pháp tâm linh có chức năng khép lại toàn bộ khổ đau bế tắc ở phạm vi quốc tế, quốc gia, khu vực, cộng đồng, xã hội, gia đình và cá nhân, dù đó là bất kỳ vấn đề khác biệt nào. Phương pháp luận đó dựa trên 4 bước. Bước 1 đó, thừa nhận trở ngại khổ đau đó là một hiện thực, cần tránh 3 thái độ tiêu cực: phớt lờ khổ đau, vì theo đó khổ đau ngày càng tăng trưởng; đào tẩu khỏi khổ đau là tình trạng tắc trách; cường điệu quá khổ đau là tự hành hạ cảm xúc bản thân mình; Bước hai, với bản lĩnh và trách nhiệm, mỗi người chúng ta cần phải khoanh vùng nguyên nhân chính tạo ra nỗi khổ niềm đau và các trở ngại xã hội là gì. Theo Đức Phật đó, về phương diện tâm lý đó, tất cả các trở ngại xã hội và khổ đau đó bắt nguồn từ bốn yếu tố thôi: tham lam, giận dữ, si mê và cố chấp. Bước ba đó, thừa nhận hạnh phúc là có thật để khỏi bi quan, chán trường, tuyệt vọng và trầm cảm, đồng thời trải nghiệm hạnh phúc mà cao nhất là niết bàn. Đó là trạng thái tâm khi toàn bộ khổ đau và nguyên nhân gây tạo khổ đau không còn nữa. Niết bàn không phải là cõi Phật, nơi chốn cảnh giới. Niết bàn là trạng thái tâm thanh tịnh tuyệt đối mà chúng ta có thể đạt được bây giờ và tại đây. Bước 4 là thực tập con đường chân chính gồm có 8 yếu tố được chia làm 3 trụ cột quan trọng: trụ cột trí tuệ gồm có tầm nhìn chân chính và tư duy chân chính; trụ cột đạo đức thì gồm có lời nói chân chính, hành động chân chính, nghề nghiệp chân chính, nỗ lực chân chính; trụ cột thiền định thì gồm có chánh niệm hiện tiền và thiền định nhất tâm. Về bản chất đó, phương pháp luận tâm linh trong bài kinh Chuyển Pháp Luân là tiếp cận mọi vấn nạn dưới góc độ nhân, duyên và quả, rất khoa học, rất thiết thực. Thì các vấn nạn xã hội giữa ta và những người khác đó, cũng đều có các nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp. Xới sâu vào phương pháp luận này đó, chúng ta sẽ khép lại được các bất hạnh. Từ đó đó, cuộc sống của mình có khả năng đó tạo ra ảnh hưởng tích cực, tức là chia sẻ hạnh phúc, niềm vui, nụ cười cho những người xung quanh. Điều 1, tránh thái độ cái gì cũng cho mình là đúng. Những người bảo thủ nếu có nhận thức giới hạn dễ trở thành kẻ cực đoan và cuồng tín, độc đoán, chuyên quyền. Cái gì do những người như vậy khởi xướng, đề xuất hoặc là phương pháp do người đó thực hiện, nội dung do người đó tiến hành đều được ghi nhận là đúng. Đang ghi đó, có nhiều phương pháp có giá trị tương đương, thậm chí có những cách thức mà việc thực hiện theo đó có kết quả cao hơn, tốt đẹp hơn. Người bảo thủ có khuynh hướng cho tất cả những gì do mình chủ trương là đúng, đã vô tình tạo ra các rào cản xã hội giữa chúng ta và những người thân thương, giữa chúng ta và những người đồng chí hướng, đồng lý tưởng, đồng con đường. Đường đi đến chùa Giác Nguyên, quận 4 có nhiều khách đi, có thể bằng máy bay trực thăng, bằng xe hơi, xe Honda, xe đạp, thậm chí đi bộ.
Và đường đi đến chùa Giác Quyên này nó có nhiều ngã. Quý vị có thể đi các ngã đường ở mặt tiền hay là mặt bên hông. Mỗi người có sở thích chọn các con đường khác nhau, nhưng mà kết quả miễn sao là đạt đến việc đến được tổ đình Giác Quyên trong tuần lễ tổ chức lễ kỷ niệm Đại sư Thiện Tường được xem là đạt yêu cầu. Nhưng mà người lúc nào cũng cho mình là đúng thì không chấp nhận bất cứ một con đường nào khác, phương tiện nào khác, mặc dầu về bản chất là có thể đạt được mục tiêu, và kêu gọi những người đó làm việc với mình đó, phải đi theo cái con đường mà mình chọn lựa trong số những con đường có khả năng tương đương. Tính cách bảo thủ đó đã làm cho người chủ trương trở nên hẹp hòi và tiễn cận. Sống chung, làm việc chung, sinh hoạt chung với những người có thói quen cho mình là bản lề chân lý. Sau một thời gian nhất định á, người xung quanh có cảm giác rất ngột ngạt vì cái gì mình đưa ra cũng bị đánh giá là dở, tệ, sai, kém hiệu quả. Biểu hiện của những người cái gì cũng cho mình là đúng á, là rất cam kết và trách nhiệm, nhưng họ độc quyền chân lý. Thì đối với quốc gia đó thì họ sẽ trở thành là độc quyền yêu nước. Đối với kinh doanh đó thì họ độc quyền phương pháp kinh doanh. Và trong các mối quan hệ xã hội đó thì họ độc quyền áp đặt, hoặc là bằng cách thô bạo, hoặc là bằng cách tế nhị, hoặc là bằng cách thuyết phục, hoặc là bằng cách phớt lờ. Miễn á họ đạt được mục đích thôi, thì dù rất nhiệt tình, có cam kết và trách nhiệm cao, người lúc nào cũng cho mình là đúng đó, vô tình tạo ra các khoảng cách xã hội với những người cộng sự, những người hợp tác, vân vân. Để vượt qua thái độ độc quyền như trên đó, thì chúng ta cần phải ghi nhận rằng đó, nhiều con đường đi đến mục tiêu là chân lý. Chúng ta cần phải thông cảm với các con đường khác mà người khác đó lựa chọn, miễn là họ đến được mục đích như mình. Thì thái độ này làm cho chúng ta cảm thấy thoải mái, hài hòa, rồi tương thân, tương quan và tương tác. Cách đây không lâu, mới vài tuần của tháng 9 2018, Thượng nghị sĩ John McCain của Hoa Kỳ đó đã qua đời. Quốc tang đã được tổ chức rất trọng thể để tưởng niệm thượng nghị sĩ này, vì ông á là người vượt lên trên ý thức hệ đảng phái và thậm chí là ý thức hệ dân tộc, hướng đến hòa bình toàn cầu. Do đó ông đón nhận được sự kính trọng của người Việt Nam ở trong nước Việt Nam và người Việt Nam ở hải ngoại. Đối với người Việt Nam hải ngoại đó, thì ông là người khởi xướng chương trình HO. Theo đó đó, các sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa đó được định cư ở Mỹ, và thân nhân của họ đó cứ cùng được đi theo, mở ra một chương mới trong cuộc đời của những người khác ý thức hệ chính trị sau cuộc chiến Việt Nam kết thúc. Đối với việc xóa bỏ chiến tranh lạnh giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đó, thượng nghị sĩ John McCain và ngoại trưởng John Kerry đã hỗ trợ đắc lực. Theo đó, cựu tổng thống Bill Clinton đã ký hiệp ước với cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt của Việt Nam vào năm 1995 để biến hai cựu thù thành nước hợp tác. Và cho đến cuối năm 2016, sau 40 năm nỗ lực khép lại nỗi đau đó, Mỹ chính thức thừa nhận Việt Nam là hai nước hợp tác toàn diện. Đóng góp của John McCain là rất lớn. Ông ấy đã từng làm tù nhân chiến tranh suýt chết ở miền Bắc, bị tra tấn rất là thảm hại trong mấy năm tại trại tù Hỏa Lò, Hà Nội. Dường như trên được hận thù, ông ấy đó đã cất tiếng nói kêu gọi Quốc hội Hoa Kỳ đó hàn gắn vết thương với Việt Nam. Tức là khác nhau hoàn toàn ý thức hệ chính trị và là kẻ thù của nhau trong cuộc chiến, nhưng mà trong đời mình đó tìm kiếm giải pháp. Muốn làm được như vậy đó thì người nỗ lực làm đó phải thấy rõ mình không phải là chân lý duy nhất, người khác là phi chân lý. Ông đã từng là ứng cử viên tổng thống trong nội bộ đảng và đã thua trong ứng cử nội bộ đảng đối với cựu tổng thống Bush và vào năm 2008 thì ông là ứng cử viên tổng thống của đảng mình là một lần nữa bị thua trước ứng cử viên đảng đối lập, đó là ông Barack Obama. Trong ngày lễ truy điệu ông tại nhà thờ ở Washington, theo nguyện ước của ông ấy, trước khi chết, trong ba đời tổng thống đến dự thì tổng thống George Bush con và tổng thống Barack Obama được mời phát biểu để thể hiện cái tinh thần khác quan điểm nhưng vẫn hợp tác nhau được. Phong cách dựng lên trên hận thù và không cho mình là chân lý duy nhất đã làm cho John McCain đón nhận được sự kính trọng của những người khác đảng, khác quan điểm, khác lý tưởng, khác lập trường, khác tôn giáo, khác quốc gia. Do đó, đó khi chúng ta may mắn đi trên con đường chân lý của Phật và về bản chất đó, vượt trội hơn chân lý của các tôn giáo còn lại, chúng ta không nên đọc lón chân lý. Do đó, đó mới có thể tạo ra sự hài hòa giữa chúng ta với những người khác tôn giáo, giữa đạo Phật với những đạo khác đạo Phật. Thì tương tự trong phòng với một gia đình, giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái, anh chị em, thì những người hợp tác cộng sự mới hết lòng trọn tâm ý đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường đời cho các mục đích cao quý. Điều hai, nên tránh thái độ cái gì cũng cãi. Về nguyên tắc tâm lý là khi người cho rằng là cái gì của mình chủ trương theo đuổi và thực hiện đều là đúng thì tôi có khuynh hướng cãi lại những người khác quan điểm đó, phương pháp đó, cách thức đó. Cũng có rất nhiều người không hề cãi, rất tế nhị, khéo léo, giao tế, để làm thế nào đó mọi người chấp nhận quan điểm do mình chủ trương. Trong cuộc sống cũng có rất nhiều thành phần xã hội, bất luận lứa tuổi, giới tính, có thói quen đó, thể ai nói thì cãi liền, đúng sai cũng cãi. Tôi rất là thắc mắc tại sao có câu thiệu nói về các tỉnh miền Trung á, Quảng Nam hay cãi, Quảng Ngãi hay lo, Bình Định co ro, Thừa Thiên nít hết. Ở đây có ai là người Quảng Nam không, cho ta lên? À, có một Phật tử Quảng Nam. Có ai biết lý do tại sao mà ta nói là Quảng Nam hay cãi không? Tôi đặt giả thuyết rằng đó, người đưa ra câu thiệu này đó có một phạm vi bạn bè rất hẹp, là ba người thôi. Một người đó là dân Quảng Nam, người dân Quảng Ngãi, người dân Bình Định, người dân Huế. Khi sinh hoạt và làm việc chung với bạn bè ở bốn tỉnh này đó, thì chẳng ai người bạn Quảng Nam nó cãi dữ lắm. Nói A cũng cãi, nói B cũng cãi, nói C cũng cãi, nói đúng cũng cãi, nói sai cũng cãi. Cãi để chứng tỏ rằng mình có chỗ đứng, có quan điểm, có lập trường, có kiến thức, có đóng góp. Từ đó đó, thành kiến của người đặt ra câu này đó là toàn bộ dân Quảng Nam hay cãi thông qua hình ảnh của một người Quảng Nam cụ thể được mình tiếp xúc. Đó là quơ đũa cả nắm. Tương tự, có nhiều người Bình Định rất là an phận nỗi thường, co ro, tức là rút mình lại. Thực ra đó, vua Quang Trung là người Bình Định, có co ro đâu. Mà rất nhiều người Bình Định rất là bản lĩnh, anh hùng, mạnh dạn, tự tin, tháo vát. Còn dân Quảng Ngãi đâu phải ai cũng lo lắng. Lo lắng nó thuộc về bệnh chung, về tâm lý. Nếu ai thiếu tu thiền, làm chủ cảm xúc, người đó lo xa, lo hoài, lo dài, lo ngắn, lo dài, lo trong, lo hoài, mà phần lớn là lo tào lao. Có nhiều người lo chuyện trong nhà ngoài phố, những chuyện đó không có liên hệ gì đến mình đó. Về bản chất đó, trong 100 điều chúng ta lo lắng, chỉ có 6 điều xảy ra hiện thực, 4 điều là gần xảy ra, 90 điều là hoàn toàn không có khả năng xảy ra. Có nghĩa là 90% những điều chúng ta đầu tư vào nỗi lo trở nên vô ích. Sở dĩ lo là vì chúng ta không thấy được toàn cảnh vấn đề, cấu trúc nhân duyên quả của vấn đề. Chúng ta sợ cái này, hoài nghi cái kia, căng thẳng cái đó, rồi đưa ra nhiều kế hoạch A, B, C, phương án A, B, C. Nhưng rồi đó, cái chính đó thì không đầu tư vào. Còn tu học Phật đó, có trách nhiệm, thậm chí làm nhiều việc cùng một lúc, nhưng đừng bao giờ để nỗi lo ám ảnh, đè nặng, đồng hành với chúng ta trong cuộc sống. Thì quý vị sẽ cảm thấy tâm mình thoải mái, thư thế, bình an, và hiệu quả công việc được quý vị gánh vác hoặc là dự phần đó chắc chắn là tốt đẹp. Thừa Thiên là tên gọi của Huế, nít hết, tức là chờ người ta làm, đầu tư, rồi thành quả mình vô mình dành mình thưởng. Thì đó là cách mà phản ánh dân tộc tính của bốn tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Thừa Thiên Huế không đúng với bản chất của sự vật đang làm. Những người hay cãi đó, về bản chất đó, cũng không thua kém những người cho mình là đúng, rơi vào tình trạng chấp ngã, tức là quan trọng hóa về cái nhìn, cái hiểu cũng như là cách thức mà mình tham gia. Do đó, ai bất luận ở vai trò vị thế xã hội nào khác với những gì mình suy nghĩ, thì người hay cãi sẽ có quan điểm đó là trong quan hệ vợ chồng á, nên nhớ một câu: miệng to, mở miệng to là ly dị sớm. Mở miệng to là tượng trưng cho cãi. Có nhiều người giàu cãi rất lịch sự, cãi rất nhẹ nhàng, nó dẫn đến sự phá hủy hạnh phúc vợ chồng. Còn tình bạn mà cãi nhau thường xuyên thì trước sau gì cũng biến nhau thành kẻ thù. Hiểu nhau sâu thì chưa nói là đã có cảm thông rồi, chứ không cần phải trình bày. Còn khi mà không hiểu nhau đó, thì mình nói cái điều A thì bị cảm nhận là điều B, giải thích cái chuyện C đó thì bị cảm nhận là D. Nó làm cho mình phải đính chính, trao đổi, giải thích, phân biệt. Và tất cả những điều đó đó làm cho không khí đang giao lưu giữa chúng ta và những người khác trở nên rất căng thẳng, vốn là không cần thiết. Rồi để vượt qua thói quen xấu này đó, chúng ta nên thực tập một bài nhạc thiền: ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu hiểu thấu, thương nhiều buồn chi mà năm ba bữa, để cho tâm tư héo sầu. Khi buồn ta thở thật sâu, nỗi buồn tan biến thật mau, tan tình tan tính tình tan. Tiếc là tôi không biết ca. Cái giai điệu này quý vị search lên trên trang web Làng Mai .org á, thì các thầy các sư cô Làng Mai ca rất hay. Giai điệu rất dễ, dễ nhớ. Thì nguyên tắc của chúng ta là gì? Ai nói gì khác với mình á, thì cái công việc mà chúng ta làm là ghi nhận thôi, cứ nghe thôi. Tránh tuyệt đối sự can thiệp cảm xúc chủ quan và thái độ chủ quan vào tiến trình nghe. Thì khi để thái độ chủ quan vào, chúng ta cảm thấy nó khó chịu liền. Có những cái khác biệt nó làm cho chúng ta bị ức, nó tức ngay cái gần cổ à. Rồi nén không biết bao nhiêu lâu rồi, thế chứ cần có một cái châm ngòi là nó nổ tung ra thôi. Phải nghe sâu sắc. Nghe sâu sắc là nghe có hít thở chánh niệm, làm chủ được nhịp tim, làm chủ thái độ, làm chủ cái miệng. Để từ đó chúng ta đặt mình vào hoàn cảnh của những người phát biểu khác với quan điểm của mình, thông cảm họ, nó gọi là hiểu thấu. Từ đó thay vì ghét bỏ họ, chúng ta thấy tội nghiệp rằng đó, họ vì chưa hiểu sâu Phật pháp, vì thực hành Phật pháp chưa tinh chuyên, cho nên đó, nghiệp cãi lộn tranh chấp vẫn còn nặng quá. Và chúng ta phải cam kết với mình là không buồn, dầu có ai chửi mình, nói xấu mình, nói các quan điểm của mình. Chúng ta nhớ là buồn chi mà năm bảy bữa, buồn một ngày đã sai rồi, chứ đừng chi là đến ngày thứ hai, ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm. Và quý vị nhớ đừng bắt chước câu nói của Trung Quốc nha: quân tử 10 năm trả thù chưa muộn. Đã là quân tử thì không có trả thù, đã trả thù thì không còn gọi là quân tử nữa, mà chỉ là tiểu nhân. 10 năm chưa muộn là một nhận thức cực kỳ sai lầm, vì nhiều người đã ôm cái hận thù đó, chưa đầy một năm đã bị tai biến mà đúng đạo chết rồi, còn đâu 10 năm để mà trả thù. Còn nếu may mắn không bị tai biến mà đúng đạo chết đó, thì 10 năm ghim hận thù đó đã làm cho người đó tê bề hoa lá về cảm xúc rồi, tan nát cõi lòng. Cho nên quý bà muốn các chồng mình á, thương mình á, thì đừng có giận dai, giận dài, giận dở, cãi dai, cãi dài, cãi dở, chì chiếc dai, chì chiếc dài, chì chiếc dở. hận thù dai, hận thù dài, hận thù dở. Nói chung cái gì dai dài là dở. Quý bà đó nên đổi thái độ. Khi chồng về lấy khăn nóng lau mặt chồng nở nụ cười tươi như là hoa sen, như hoa hồng. Quý ông hạnh phúc dữ lắm. Gia đình đích thực là chốn cần phải quay về. Lạc mềm buộc chặt. Thay vì quý vị đã chờ cùng với con mong đợi bữa cơm gia đình vào lúc 5 giờ rưỡi đến 6 giờ giờ chiều, chồng bị tắc đường về chậm chút xíu, thì quý bà nói, trời ơi, anh có biết là mẹ con em đang chờ anh suốt rồi đến này không? Mà anh chậm chạp quá, về nhà sau 8 tiếng làm việc mệt ở trên công sở, tranh chấp, đối lập, biết bao nhiêu là áp lực rồi, mà giờ nghe để một câu rồi hết muốn ăn cơm luôn. Mặc dầu phát xuất động cơ của người vợ là quan tâm chồng, thương chồng, lo lắng cho chồng, nhưng mà cách thể hiện ra không phù hợp. Và những tình huống đó nếu không cải thiện đó, thì người chồng sẽ tìm lý do rời khỏi nhà khi về tới nhà. Đàn ông á, kỹ nhất là nói dai, nói dài, nói dở. Mà quý bà đó, đôi lúc quan tâm chồng á, giống như là đứa con trai. Nói với người chồng giống như nói đứa con trai, nhắc chồng như nhắc con trai. Thua, từ thua cho đến thua. Chúng ta phải đổi thái độ lại. Nói nhỏ nhẹ, nói vui vẻ, nói ngắn gọn. Và phải mềm mỏng, yểu điệu, nhờ vả chồng. Nếu quý bà có khả năng tự lực, tự lập cao, thành công ở xã hội lớn, và nghĩ rằng là mình không cần nhờ vả vào chồng gì hết, là quý vị dễ dàng bị chồng ngoại tình á. Tại vì đàn ông ta thích làm cái đa cái đề. Ở công sở đó thì quý cô trẻ đẹp, nước hương thơm phức, nói chuyện là dạ bẩm trình thưa, lỡ mà có bị rầy đó thì không dám giận, không dám hờn. Về nhà đó thì gặp vợ, vợ chỉ đạo, vợ nắm đầu, vợ cằn nhằn, vợ lải nhải, vợ cãi lộn, thì mấy ông mất hết hạnh phúc. Cho nên chúng ta phải dùng phương pháp ái ngữ, tức là nói với lòng thương yêu, để tạo cho không khí gia đình đó là một nơi hạnh phúc thật sự. Bằng cách này đó, các bà vợ sẽ biến chồng trở thành ô xin cho gia đình, mấy ông cũng vui và làm trọn cả một kiếp người. Tương tự đó, quý ông cũng phải vui vẻ cười với vợ, không có thói gia trưởng, không áp đặt, không ứng xử như là quan tòa phán quyết, như đinh đóng cột, buộc vợ phải nghe. Nói gì chút xíu là đó là vợ biết gì đâu. Và có nhiều ông chồng nóng đến độ đó là bà ngu quá. Phụ nữ thích được khen, mà chồng chỉ cần nện vài câu ngu quá là bị tự ái ghê gớm lắm, cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm lắm, cảm thấy đau khổ dữ dằn lắm, và nghĩ rằng là mình không được chồng mình thương như là thở mới dê mới cua. Do đó cả hai bên cùng phải nói với nhau bằng những nụ cười, niềm vui. Cho nên nó lỡ có bị người khác nói trật nói sai, thì thay vì chìm vào nỗi buồn á, chúng ta hãy thở thật sâu, theo đó nỗi buồn tan biến thật mau. Kỹ thuật của thở á, là chúng ta phải làm chủ hơi thở đi vào và hơi thở đi ra. Quý vị nên tập quen thở 4 thì ha. Hít vào một hơi thật sâu 6 giây để thanh khí đi vào cơ thể. Nín thở 2 giây để thanh khí đi xuống tận đến đan điền. thở ra một hơi thật dài 6 giây để thanh khí được đi ra bên ngoài, nín thở 2 giây để đan điền bụng không còn trừ khí nữa. Quý vị điểm con số 1, để ý 6 vị trí mà hơi thở đi vào, đó là hai cửa lỗ mũi, khoang mũi, thanh quản, dùng ngực, dùng bụng, dùng đan điền. Đối với ba vị trí cuối cùng, quý vị liên tưởng ba động từ phình, 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 tức là phình ngực, phình bụng, phình đan điền. Khi hơi thở đi vào, lúc tống hơi thở ra, liên tưởng ba động từ thoát, 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 hay là xẹp, 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 tức là thoát đan điền, thoát bụng, thoát ngực. Cái tức thở này giống như các trẻ thơ ngủ một cách hồn nhiên, thở hồn nhiên. Còn người lớn lo lắng nhiều quá quên động tác thở đó. Thở một chu kỳ 4 thì đó, điếm con số 1 cho đến con số thứ 18, quý vị đạt được 3 phút rưỡi đến 4 phút thở chánh niệm và bắt đầu lại con số 1. Đó gọi là phương pháp thở thiền. Khi cục tức đó, nó bám vào cái cổ mình hay trong não trạng của mình, muốn phát biểu ra những lời khó ưa, khó nghe, khó dễ thương, dễ ghét, gây trở ngại, thì chúng ta hãy hít thở để thay thế phản ứng phát biểu không phù hợp, không thích hợp. Chúng ta sẽ giữ được tình bạn, tình vợ chồng, tình cha mẹ con cái, tình thân, tình làng xóm, và nói chung là tình người. Xây dựng đôi lúc mất vài chục năm, nhưng mà phá hủy một quan hệ xã hội nào đó chỉ đôi lúc chỉ trong vòng vài giây với vài câu nói thiếu chánh niệm thôi. Hãy nhớ điều đó để vượt qua. Điều 3, tránh thái độ cái gì cũng đính chính. Dầu nhẹ hơn những người cho mình là chân lý, những người thích cãi, một số người có cảm giác rằng mình là nạn nhân, bị thương tổn, bị khinh thường, bị tấn công, bị dồn vào thế đường cùng, cho nên dễ rơi vào trạng thái mặc cảm tự ti. Mà mặc cảm tự ti đó là một nỗi đau về cảm xúc, nó là một loại chấp ngã ở cái mặt trái của vấn đề. Hai phương diện chấp ngã nguy hiểm nhất đó, thứ nhất là chấp ngã với tư cách là người cống cao ngã mạn, tức là cho mình là đúng đó. Thì người đó tự cao, tự đại, tự hào, tự tôn. Tình trạng cao ngạo nó giống như là bánh xe quá căng đầy hơi, dễ bị nổ lớp. Mà cảm tự ti đó là một loại chấp ngã đối lập, làm cho người đó mất tự tin, bẽn lẽn, e lệ, rụt rè, sợ hãi, có mặt trước quần chúng là run lập cập, nói không nên lời, mặc dù kiến thức rất vững, hiểu biết rất sâu, nhưng mà không diễn đạt được. Thì tình trạng mặt cảm tự ti nó giống như bánh xe bị xẹp á, không còn hơi nữa. Dầu vàng đồng tốt, xe nhập khẩu, sản xuất từ Mỹ, Đức hay là Nhật, cũng không thể đưa hành khách đến đích điểm trong đời. Trong quá trình là giao tế, có khi người khác nói khác quan điểm với mình, mà cũng không có dùng cái gì xấu, nhưng mà người mặc cảm luôn luôn nghĩ rằng là đang nói mình, đang tấn công mình, đang chỉ mũi dùi vào mình, cho nên họ cảm thấy khổ quá. Do vậy đó, phải phản ứng bằng cách phải giải thích. Và những người đó nếu không nhận thức được, tiếp tục chìm trong cái thói quen này đó, thì họ rơi vào một cái bệnh khác nặng hơn. Đó là khi mà họ giải thích, người bị ngộ nhận không chịu lắng nghe, cố tình cho nó qua một cái chủ đề khác á, thì người giải thích này cảm thấy khổ, bị khinh thường, bị phớt lờ, bị làm ngơ, Chừng nào người ta thắc mắc thì mình mới giải thích, hay là người ta hiểu sai và được yêu cầu phát biểu thì mình giải thích, hoặc mình bị hàm oan thì mình giải thích để tình trạng hàm oan nó không xảy ra. Còn có những trường hợp người ta đã hiểu đúng về mình, không ai nói về mình hết, rồi bắt phải giải thích để làm gì, rồi bắt người ta phải nghe mình giải thích để làm gì, không cần thiết. Nhân tiện đây, tôi xin quý Phật tử lưu tâm á, luận Bảo Vương Tam Muội có 10 điều tâm niệm, 9 điều rất hay, nhưng mà có một điều cực kỳ nguy hại, trái ngược với lời Phật dạy, đó là quan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả. Câu này nó tàn phá hạnh phúc gia đình, hạnh phúc xã hội, vì làm cho ta cố chấp đó. Mình bị hàm oan, lẽ ra nó chỉ cần giải trình đôi ba phút, vài chục phút, vài ba tiếng, vài ba ngày thì mọi ngộ nhận hiểu lầm sẽ tan biến. Nhưng mà vì sợ là mình bị chấp ngã, chấp pháp, cho nên ôm cái nỗi hàm oan đó, cuối cùng chết không nhìn mặt nhau. Hoặc là có nhiều tình huống là đường anh đi, đường tôi đi, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi, tức là cố chấp. Còn trong kinh Trường Bộ, Đức Phật dạy rất rõ, khi mà có một điều thông tin nào đó ngấm vào mình, đặc biệt mình không phải là tác giả, thì mình phải nói rõ cái này không phải là tôi, cái này không do tôi làm, chỉ là một sự ngộ nhận thôi. Ít nhất mình phải nói rõ được cái lập trường của mình, quan điểm của mình, trên nền tảng là không thiêu dệt sự thật, không bóp méo sự thật. Còn người ta tin hay không đó là chuyện khác. Trong 45 năm chia sẻ chân lý của Đức Phật đó, chưa bao giờ có một tình huống nào khi Đức Phật bị hàm oan mà Ngài im lặng từ đầu chí cuối, không có nha. Ngài chờ thời điểm thích hợp để giải thích, phá vỡ mối nghi. Trong bài kinh 42 chương nó có câu chuyện khi tỷ phú Gia Xá ở tuổi đôi mươi giác ngộ chân lý Phật đi tu, thì cha của ông là tỷ phú, muốn truyền hết tất cả những gì cho con của mình, mà cả giận lắm và nghĩ rằng là Đức Phật Thích Ca là người phá đám gia đình ông, cho nên ông tới ông chửi một cách là rất là nhục mạ Đức Phật. Đức Phật vẫn thản nhiên, ông mới nói móc: tôi biết ông Sabogotama này là biết rồi, không có lỗ tai, chứ nếu mà người khác mà nghe tôi chửi thế này có thể là đứt gân máu, học máu chết rồi. Đức Phật vẫn thản nhiên, tức là ông dùng mọi cách nhưng không làm cho Đức Phật khổ được. Đức Phật theo đó mới hỏi ông là khi gia đình ông tổ chức việc hỷ, chẳng hạn như sinh nhật bà con, rồi khách hàng, bạn bè đó đến tặng quà, nếu ông không nhận quà đó thì quà đó thuộc về ai? Thì ông ấy trả lời là nếu không nhận thì người đến tặng phải mang về thôi. Tức là nói nãy giờ ông tặng tôi rất nhiều quà, nhưng tiếc là tôi không có chỗ chứa, phiền lòng ông mang về. Đó là một cách đính chính rằng Đức Phật không là người phá đám gia đình của Gia Xá, mà trên thực tế Đức Phật là người cứu cuộc đời của Gia Xá, trở thành thánh A-la-hán hữu dụng hơn gấp trăm nghìn lần vai trò của một triệu phú hay là tỷ phú. Có những tình huống không giải thích đó, thì sự ngộ nhận hiểu lầm tàn phá hạnh phúc. Nếu chúng ta câm lặng, chúng ta sẽ trở thành là người vô cảm hoặc là người cố chấp, rất nguy hại. Còn đối lập lại với cái tình trạng đó là bị nghiện thích, thích người ta nghe mình nói, thích người ta nghe mình kể lể, thích người ta nghe mình giải bài, thích người ta nghe mình tâm sự, và theo đó đồng hóa rằng là thương mình, kính trọng mình, nể mình. Đó là một nhận thức sai. Không hiểu nhau mới giải thích, còn hiểu nhau rồi giải thích chi nữa. Chỉ cần ra dấu thôi đã hiểu rồi. Ta lúc giải thích mất rất nhiều thời giờ, chừng nào ta yêu cầu mình giải thích, ta không yêu cầu mình cũng giải thích. Vì mình chấp ngã nhiều quá, chấp vào cảm xúc, chấp vào cách ứng xử người khác, rồi cộng với sự suy tưởng, ta làm cho vấn đề đó từ nhỏ trở thành lớn, lớn trở thành phức tạp, phức tạp trở thành nó là tanh hoành. Cái mà khổ niềm đau mà ngộ nhận dễ bắt đầu tăng trưởng theo lối sống thích giải thích. Khi mình cho cái gì đó là nghiêm trọng, cái đó nó trở thành vấn đề. Còn xem mọi thứ nó bình thường đó, thì dầu mình có gặp nhiều trở ngại đi nữa, nó cũng là chuyện bình thường thôi. Nhiều chị em phụ nữ nặng về cảm xúc là thích kể lể, mà kể rất dài, kể như là 6 câu vọng cổ. Còn thời hiện đại này người ta bỏ bớt 6 câu ra, ta còn có 3 câu, thậm chí ta chỉ còn 2 câu thôi. Nhưng mà hát 6 câu không ai nghe. Giới trẻ bỏ cải lương, giới trung niên bỏ cải lương, lão niên ở thành phố cũng bỏ cải lương. Mà nếu tiếp tục 6 câu vọng cổ cải lương thì có lẽ người ta nghe xong là muốn trầm cảm luôn. Vì giai điệu cải lương đó buồn thâm thẳm chiều trôi, mà kể lể nó là giai điệu cải lương. Về bản chất đó, người kể lể đó là người sinh ra ở Quảng Ninh, vì Quảng Ninh có cái quận than lớn nhất Việt Nam. Cái gì cũng than, cái gì cũng thở, cái gì cũng cảm ràm, là phải tập vượt qua thói quen đó. Chúng ta phải thấy rõ rằng là tôi ổn, mọi thứ nằm ở trong kiểm soát của tôi. Có thể có người A chưa hiểu tôi, nhưng mà rất nhiều người hiểu tôi, ủng hộ tôi khi tôi làm việc lành. Và mình phải tập thói quen nữa đó, là khi làm Phật sự, thiện sự, giống như nhà to thì gió lớn, thuyền to thì sóng lớn. Việc phê bình, chỉ trích, nói xấu, phê phán, tấn công, chọt gậy bánh xe, phá đám của người khác, âu cũng là chuyện thường thôi. Thì đó là bản chất của nghiệp phàm, thói quen phàm và lối sống phàm. Quan trọng quá nó làm gì? Cái công việc của mình là tiếp tục đi. Còn chó sủa ở bên vệ đường kệ mặt chó. Ê, tôi không có ý xúc phạm ha. Người phê bình chỉ trích là chó. Lấy cái câu thành ngữ đó để cho thấy là gì? Một con chó sủa thì cả một tập thể chó ở khu vực phụ cận đó sủa theo. Đó là tâm lý đám đông. Một người ném đá thì nhiều người ném đá theo, chưa biết đúng ất giáp ra sao. Rồi vì nhiệt tình người ta vô tình trở thành cái lo phóng thanh, tạo ra rất nhiều nỗi hàm quan ở những người khác. Còn công việc của chúng ta là gì? Hãy điềm tĩnh, thản nhiên, với bản lĩnh lớn, trí tuệ lớn, lý tưởng lớn, đi tới phía trước, biến các ước mơ trở thành hiện thực và mang lại hạnh phúc cho mình, cho người. Điều cuối cùng là thực tập Phật pháp và thực tập thiền. Vượt qua thói quen cho mình là đúng, thói quen thích kể lộn, thói quen thích giải bài, chúng ta phải thực tập Phật pháp sâu để thực hiện tâm vô ngã. Bài kinh được Đức Phật thuyết giảng cho 5 người bạn đồng tu tại vườn Nai có tựa đề là Kinh Vô Ngã Tướng. Rất tiếc cộng đồng Phật giáo Đại Thừa, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, Tây Tạng, Mông Cổ, hầu như không biết đến vì không đọc. Bài kinh này dạy chúng ta sự thực tập vô hiệu hóa nỗi đau trên thân và vô hiệu hóa nỗi khổ trong tâm. Khổ tâm nó liên hệ đến cảm xúc khổ, thái độ khổ, tâm tư khổ và nhận thức khổ. Thì khi mà chúng ta bị vô thường chi phối, hoặc là thiên tai, tai nạn giao thông hay những tai nạn do con người tạo ra ảnh hưởng đến cơ thể này qua bệnh tật hay là tàn phế hay khổ đau trên thân đó, chúng ta phải nghe lời Phật dạy, thực tập ba phán đoán: cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi, cái này không phải là sở hữu của tôi. Về phương diện luật pháp thì thân này là sở hữu của chúng ta. Nếu thân này làm bậy, chúng ta phải đi ở tù. Nhưng mà khi nỗi đau xảy ra trên cơ thể vật lý khống chế mình á, thì mình phải nói thân thể này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Nhờ đó tâm chúng ta không bám vào cái thân đang bị khổ đó, thì cái khổ đó trở nên nhẹ nhàng hơn, dễ vượt qua hơn. Khi chúng ta khổ bởi cảm xúc, thái độ, lối ứng xử, mà nguyên nhân của nó có thể là bất cứ cái gì, từ bất cứ ai, là tác nhân tạo ra, chúng ta phải nhận thức rằng cảm xúc đó, thái độ đó, cái khổ đau đó không phải là tôi. Nên chỉ có một cái trạng thái khổ đang diễn ra thôi, chứ tôi không có khổ. Và đó không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Cho nên chúng ta giải phóng được tình trạng nạn nhân trên cuộc sống của mình ra khỏi bản thân mình. Về phương diện luật pháp đó, khi phán quyết tòa án có hiệu lực rằng là một kẻ xấu, một tập thể xấu nào đó với tăng chứng và nhân chứng cụ thể rằng chúng ta là người bị hại và cái đó là tác nhân của nỗi khổ, và có thể là tuyên phạt người đó 5 năm, 7 năm, 15 năm, 25 năm, chung thân hay là tử hình, việc đó để luật pháp làm. Công việc của chúng ta không nên tiếp tục nghĩ mình là nạn nhân, tôi là người bị hại. Thì bằng cách này đó, cái công bằng xã hội chúng ta có thể đạt được nhờ luật pháp can thiệp. Mặt khác, chúng ta giải phóng sự quan trái hận thù giữa mình và những kẻ đã tạo ra khổ đau đối với mình và người thân. Trong trường hợp luật pháp bị lũng đoạn, có những cái sơ hở mà con kiến bò qua không được, nhưng mà con voi, con trâu bò qua là lọt tuốt, thì chúng ta phải tin rằng luật nhân quả sẽ không đứng về kẻ xấu. Luật nhân quả sẽ không bị ai qua mặt được, lũng đoạn được, thao túng được. Luật nhân quả chi phối luôn cả luật pháp. Thì lúc đó chúng ta không đai nghiến cái khổ đau trong cơ thể mình, trong tâm thức của mình nữa. Chúng ta giải phóng khổ đau đó. Và do vậy không tài lâm làm thế chức năng luật pháp, lại không tài lâm làm thế chức năng của luật nhân quả. Kẻ xấu sẽ bị luật pháp và luật nhân quả nghiêm trị, chúng ta nhờ luật pháp can thiệp. Và luật nhân quả chúng ta không cần nhờ, bản chất của luật nhân quả sẽ xử những kẻ xấu thôi. Đó là thực tập vô ngã hóa nỗi khổ niềm đau đã xảy ra hoặc là đang tiếp diễn hiện tại với chúng ta và những người thân. Muốn như thế đó thì chúng ta phải thực tập trung lập với khổ đau đối với người thân, để không gây tạo cái liên lụy khổ đau, liên minh khổ đau. Và muốn như vậy, chúng ta phải vứt ra khỏi cuộc sống của mình cái nhận thức cực đoan về cảm xúc này: thương người, thương cả đường đi, ghét người, ghét cả tông chi họ hàng. Cái đường đi với cái con người mà mình thương có liên hệ gì với nhau đâu. Nhưng mà cái tâm của con người cực đoan đó nối kết cảm xúc, vì người đó mang chiếc dép đó mặc cái áo đó, đội cái chiếc nón lá đó, kỹ vật của người đó được tôi thương, tôi quý. Người đó thường đi con đường đó, trên chiếc xe đó, phương tiện chuyên chở đó, cho cái gì thuộc người đó là tôi quý mến theo. Đó là cực đoan. Tôi nói ví dụ như đôi dép đó dính cất, thì quý vị cũng là mến đôi dép đó luôn à. Hoặc đó là đôi dép đó nó có lựu đạn, đặt chân xuống là nổ tung, mình chết, chẳng lẽ mình cũng thương luôn à? Không được. Còn ghét người với kẻ tông chia họ hàng, mà tông chia họ hàng của người đó có liên hệ gì đến khổ đau mà mình đang bị dứa phải đâu? Tông chia họ hàng đó cũng đâu có xúi dục cái người đó hành xử tiêu cực đối với mình đâu, mà mình phải ghét những người đó, cái đó không được. Phải được tập vô ngã. Là vô ngã đó thì nó có hai phương diện. Phương diện một á, không xem mình là nạn nhân, mặc dù mình đã bị hại đó, được luật pháp thừa nhận, chúng ta phải tự giải phóng khổ đau. Và phương diện thứ hai đó, không xem người khác giàu có tăng chứng, nhân chứng và phán quyết hiệu lực của tòa án, chúng ta không xem họ là tác nhân gây tạo khổ đau, thì mình mới tháo mở cái khổ đau giữa mình và người đó, quan trái với mình người đó ra khỏi tâm mình. Thân tập Phật pháp bắt đầu bằng việc hiểu sâu kinh điển Phật dạy. Kể từ lúc kinh điển được biên tập thành văn bản đó, thì suốt 45 năm truyền bá chân lý đó, Đức Phật để lại khoảng 36.000-38.000 bài kinh, trong đó có 37.000 mấy trăm bài kinh thuộc kinh điển Pali, khoảng gần 18.000 bài kinh thuộc kinh điển A Hàm và khoảng trên dưới 2.000 bài kinh thuộc kinh điển Đại Thừa. Thực ra thì trong lịch sử đó, mỗi ngày Đức Phật giảng 5 bài kinh, mỗi năm có 365 ngày. Đức Phật từ lúc giác ngộ ở tuổi 35 qua đời ở tuổi 80. Nếu chúng ta làm một bài toán nhân 5 bài kinh nhân cho 365 ngày nhân cho 45 năm, chúng ta có được 83.000 mấy trăm bài kinh, gọi tắt là 84.000 bài kinh. Nhưng mà người Trung Quốc cắt cớ đổi lại thành là 84.000 pháp môn để mở cửa cho quần chúng chấp nhận 10 tông chỉ do Phật giáo Trung Quốc khởi xướng, bao gồm Tịnh Độ Tông, Mật Tông dành cho giới bình dân, Thiền Tông, Luật Tông, Pháp Hoa Tông, Hoa Nghiêm Tông, Niết Bàn Tông, Tam Luận Tông, Tam Luận Tông, thuộc các môn phái dành cho giới trình độ tinh hoa. Đức Phật không khởi xướng, không thành lập 10 tông phái này. Đức Phật giới thiệu một đạo Phật bao quát. Do đó, trong thời hiện đại đó, để hiểu sâu lời Phật dạy, chúng ta đã ngoài việc tu trì theo pháp môn, cần phải giúp cho mình đó, đọc được, nghe được càng nhiều càng tốt kho tàng chân lý Phật dạy. Chùa Giác Ngộ từ năm 2000 đã có ấn bản kinh điển Internet, gọi là e-book. Năm 2004, Chùa Giác Ngộ tiếp tục và ấn hành kinh điển dưới dạng sách nói, tức là audiobook. Bây giờ thì Chùa Giác Ngộ có những app ứng dụng cho điện thoại thông minh. Quý vị chỉ cần vào điện thoại, mở nút app, đánh chữ Chùa Giác Ngộ, download vào, quý vị chọn ngay cái một đài thần kinh, quý vị có thể nghe từ bề kinh này sang bề kinh khác không tốt đồng xu nào, miễn có đường truyền Internet. Đọc kinh dưới dạng sách in, dưới dạng sách Internet hay là dưới dạng sách nói, quý vị mở được trí tuệ. Chứ đừng có đọc kinh để cầu phúc, đọc kinh để mong Phật gia hộ, đọc kinh kể câu ví Đức Phật vô ích. Cái việc đó nó giống như quý vị đọc toa thuốc paracetamol trị giảm đau, glucosamine trị thói quá xương khớp, đọc hết năm này qua năm nọ, kể với bác sĩ là tôi đọc cái to của ông dữ lắm nhưng mà không chịu uống, sẽ bị chết về đau, sẽ bị chết đó, vì là thói quá xương sống. Thế thực tập theo Phật pháp, chúng ta phải nắm được tấm bản đồ và tránh tình trạng đó là sở hữu kiến thức Phật giáo để đi tranh luận vô ích. Phải thực tập, giống như chúng ta cần không khí để thở, thực phẩm để ăn, nước để uống, áo quần để mặc, trang sức điểm để làm đẹp vậy. Giờ phải thực tập thiền. Thì cái cốt lõi của thực tập thiền nó ngoài việc nếm hơi thở như tôi vừa hướng dẫn hồi nãy, quý vị nên đạt được trình độ xả niệm thanh tịnh. Đó là nội dung cốt lõi của cấp độ thiền thứ tư được Đức Phật dạy trong hàng trăm bài kinh. Xả niệm là buông mọi ý niệm. Ý niệm gồm có ý niệm hạnh phúc, ý niệm khổ đau, ý niệm trung tính, ý niệm liên hệ đến thân, ý niệm liên hệ đến tâm, ý niệm liên hệ cả thân và tâm. Quý vị tập thói quen 4 tiếng làm việc ở công ty, ít nhất cứ 2 tiếng đang xen vào, quý vị dành 8 phút thực tập thiền. Rồi đầu giờ chiều từ 1 giờ đến 5 giờ, thì đến 3 giờ thì quý vị dành ra 8 phút để thực tập thiền. Trước khi thực tập thiền đó, thì quý vị đứng dậy, giang hai chân hình chữ bát, đưa hai bàn tay từ dưới lên trên, hai cái tay đi làm bàn tay chạm nhau trên để nó thư giãn vùng cổ. Khi đánh hai tay lên thì mình nhón hai chân lên, nhíu hồ môn lại, hít thở vào. Khi hạ tay xuống, hạ chân xuống, mở hồ môn ra và thở ra. Thì bằng cách này quý vị sẽ không bị thần kinh tọa, đau dưới xương khớp. Đồng thời tập thêm động tác phát thủ, tức là đạt mang dịch căn kinh, đứng hình chữ bát, hai tay đi tập phía trước. Khi đánh tay ra đằng sau á, thì nắm tay nắm lại, hai chân nhón lên, nhíu một môn lại, hít thở vào. Rồi khi hạ đầu gối xuống, hai gót xuống á, thì hai tay đưa ra phía trước như thế này, mở hồ môn ra, thở ra. Mỗi ngày 700 động tác quý vị khỏi phải đi bác sĩ. Nếu ai tập được 1.400 động tác á, thì tê bại liệt sụi được phục hồi. Không tin cứ làm thử, nếu là không hết mắng vốn thầy, thưa kiện thầy cái gì thầy cũng chịu hết. Nó là động tác của Phật giáo ha, liên hệ đến thiếu lâm tự, có khả năng trị các bệnh đau nhức xương khớp, viêm đa khớp, thoát vị đĩa đệm, thần kinh tọa, rất hiệu quả, không tốt đẹp. Rồi xả niệm là quý vị buông hết mọi ý niệm, buông quá khứ để khép quá khứ với quá khứ lại, không đào mồ cuốc mã nỗi khổ niềm đau quá khứ vậy. Chuyện đã qua khép nó lại, không lo lắng căng thẳng về chuyện tương lai vì nó chưa xảy ra, chỉ tạo cho mình thêm những áp lực thôi. Cũng không dùng niệm ở hiện tại, quý vị tập trung chánh niệm bây giờ và tại đây, theo dõi hơi thở và tâm buông xả, không chấp vào sắc thanh hư vị xuất pháp, đạt được trình độ tâm vô sở trụ. Nếu muốn như thế đó thì nói theo Đức Phật trong kinh Tương Ưng á, cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái biết chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết, không can thiệp cảm xúc vào, không can thiệp thái độ vào, không dán nhãn đặt tên lên con người và sự vật, nhìn sự vật bằng trí tuệ để thấy rõ mọi thứ đang là. Nhờ đó tâm được thanh tịnh. Mỗi ngày 8 phút buổi sáng, 8 phút buổi chiều thực tập thiền xả niệm thanh tịnh đó, quý vị phải phục hồi sức khỏe rất nhanh, sáng suốt minh mẫn, dẫn phát minh sáng kiến sáng tạo, giải quyết các vấn đề rất nhẹ nhàng, không có tác dụng phụ, hiệu quả rất là cao. Thì bằng sự thực tập thiền đó, chúng ta sẽ tăng cường được sự hòa xã hội, thích ứng xã hội, hài hòa, hợp tác, đoàn kết, thân thương, giúp đỡ, nhập thế, làm Phật sự, làm thiện sự và làm nhiều việc lợi ích cho mình và cho chúc tất cả Phật tử đồng tu lần kỷ niệm tổ sư Thiện Đường năm 24 được thân khỏe, tâm an, pháp bề sung mãn, và các quý tử đạt được năm phước báo, phước hỷ tướng, phước sức khỏe và tuổi thọ, phước tài sản đủ đầy, phước thuận duyên được người giúp đỡ, và trí tuệ khép lại toàn bộ khổ đau.